Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài Giải Hòa Với Đức Chúa Trời, nhưng trước hết là thánh ca Được Cứu Không Do Bạc Vàng qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài Giải Hòa Với Đức Chúa Trời. Chúa Hằng Hữu phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất, nhược bằng các ngươi không muốn và không vâng lời, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì Chúa Hằng Hữu đã phán. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 1, câu 18 đến câu 20. Tất cả mỗi chúng ta đều từng có những lúc buồn giận người khác vì hàng trăm lý do khác nhau. Buồn giận hay bất hòa với người khác là một kinh nghiệm vô cùng khó chịu. Nó cướp mất niềm vui và sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Nhiều khi bất hòa vì hiểu lầm trong những việc rất nhỏ. Một lời nói thiếu tế nhị, một cử chỉ vụng về của người thân hay của bạn bè. Nhưng cũng có những trường hợp bất hòa nghiêm trọng đưa đến hận thù lâu dài, có khi suốt đời. Các mối bất hòa có khi không chỉ giới hạn giữa hai cá nhân, nhưng cũng có khi giữa hai gia đình, giữa hai dòng họ, hai quốc gia, giữa các khối quốc gia có ý thức hệ khác nhau, đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến cho hàng chục triệu người chết, thương tật, hàng triệu gia đình đau khổ. Đó là hậu quả mối bất hòa giữa con người. Quý thính giả có bao giờ nghĩ rằng tất cả con người còn có một mối bất hòa sâu sắc hơn nữa, không phải với con người, nhưng là với Đức Chúa Trời không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đang bất hòa với Đức Chúa Trời không? Có người bảo rằng tôi với Đức Chúa Trời có quan hệ gì đâu mà có chuyện bất hòa. Tôi sống hiền lành, tử tế, không làm gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Con người hôm nay ít ai nhắc đến trời. Những tiếng kêu như trời ơi, thật ra chỉ là những tiếng than vô ý thức trong ngôn ngữ hàng ngày, xúc phạm đến Đức Chúa Trời hơn là thể hiện ý thức về sự hiện hữu của Ngài. Nhìn vào cuộc sống của nhiều người hôm nay, chúng ta thấy dường như họ không quan tâm đến Đức Chúa Trời và cũng không cần Ngài, không cần biết Đức Chúa Trời là ai, không nhắc đến Ngài, không cầu hỏi Ngài, không biết ơn Ngài. Có thật con người không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời không? Mọi người đều biết nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống là không khí, nước và thực phẩm. Mọi người cũng biết rằng con người không thể nào tạo ra những thứ đó. Không khí, nước và thực phẩm đã có sẵn trên địa cầu. Không ai làm gì để tạo ra không khí. Không ai làm gì để tạo ra nước. Và tất nhiên đối với thực phẩm cũng vậy. Người ta chỉ trồng lúa và chăn nuôi, nhưng không thực sự tạo ra cây lúa hay gia cầm, gia súc. Mặt khác, nhìn vào thực tại cuộc sống, mọi người đều biết rằng không có một thứ gì tự nhiên mà có. Luôn luôn phải có nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều khó hiểu là vẫn có nhiều người nghĩ rằng vũ trụ bao la hài hòa này tự nhiên hiện hữu. Địa cầu chúng ta sống đã có sẵn không khí, nước, thực phẩm, với ngày đêm luân chuyển, bốn mùa thay đổi đều đặn không sai lệch, lại là kết quả của tình cờ, của ngẫu nhiên. Hầu hết chúng ta, nhất là người Việt Nam, không nghĩ như thế, cũng không nói như thế. Dù vậy, cách sống của nhiều người lại phát biểu những ý tưởng đó bằng cách không bao giờ bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã cung cấp cho địa cầu này không khí, nước, thực phẩm để chúng ta có thể tồn tại. Nói đến tồn tại hay hiện hữu, cũng cần nghĩ đến yếu tố thời gian. Không có thời gian, con người và cả vũ trụ không tồn tại. Nhưng con người không tạo ra thời gian, cũng không điều khiển hay nắm giữ được thời gian. Đức Chúa Trời là thời gian. Từ Ngài lưu xuất ra thời gian, Ngài ban phát thời gian cho muôn loài tồn tại. Ngài là Alpha và Omega, đầu tiên và cuối cùng. Lĩnh tụ tuyển dân là Môi-se đã phát biểu ý này rất sâu sắc, mở đầu bài cầu nguyện ghi trong Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này sang đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là nơi ở có nghĩa là gì? Tưởng tượng Đức Chúa Trời là một tờ giấy trắng. Chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trên tờ giấy. Chúng ta hiện hữu trên trang giấy trắng đó. Trang giấy chứa đựng, nâng đỡ cái chấm nhỏ. Không chấm nhỏ, tờ giấy vẫn hiện hữu. Nhưng không có tờ giấy, chấm nhỏ không hiện hữu. Điều Môi-se nói, Chúa là nơi ở, có nghĩa là con người chỉ có thể hiện hữu trong Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người không quan tâm tìm kiếm Ngài, và đây là lòng vô ơn đối với Đức Chúa Trời, bày tỏ ra trong thái độ. Không những không biết ơn Đức Chúa Trời, nhưng dường như nhiều người cũng sống bất cần Ngài, lãnh đạm gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời. Nói như vậy có vẻ phũ phàng, nhưng nhìn lại đời sống bản thân trước khi tin Chúa, chúng ta thấy mình hầu như ít khi nào có những suy nghĩ, tìm hiểu về Đấng tạo dựng nên mình. Trước khi tin Chúa, Bạn đã dành bao nhiêu thì giờ trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm để tưởng nhớ Đức Chúa Trời một cách có ý nghĩa? Sống bất cần Đức Chúa Trời không khác gì coi mình là Đức Chúa Trời của đời mình. Như Timothy McVeigh, tên khủng bố đã đánh bom phá một cao ốc ở Oklahoma City nhiều năm trước đây, làm chết 168 người. Cuối cùng, trước khi bị tử hình, anh ta đã mượn và đã bóp méo bài thơ Invictus để phát biểu lòng vô tín đối với Đức Chúa Trời. Trong đó điển hình là hai câu cuối cùng: I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ta là chủ số phận ta. Ta là thuyền trưởng linh hồn ta. Một nhân vật khác tên là Madeline Murray O'Hare cũng là một người vô thần to tiếng trong thế kỷ của chúng ta ở Hoa Kỳ. Bà ta đã hô hào, cổ suý cho chủ nghĩa vô thần, chế giễu, nhạo cười, thậm chí mạt sát đức tin của những người tin Chúa. Bà ta phủ nhận Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng cuối cùng thì chính bà ta mất tích một cách bí mật vào năm 1995. Vì bà ta thiếu thuế liên bang, cho nên chính quyền đã ra lệnh bán đấu giá tài sản của bà, trong đó có một cuốn nhật ký. Cuối cùng, qua cuốn nhật ký đó, người ta đã phát hiện con người vô thần này là một con người bất hạnh. Bà ta không tin cậy ai, kể cả những thành viên trong hội vô thần Hoa Kỳ. Cũng trong cuốn nhật ký đó, bà Madeline Murray O'Hare đã viết: Tôi thất bại trong hôn nhân, thất bại trong vai trò làm mẹ, và thất bại trong sự nghiệp chính trị. Khao khát thâm sâu trong con người này là mong ước được thương yêu, được chấp nhận. Đến 6 lần bà ta đã viết: Xin một người nào ở đâu đó hãy yêu thương tôi. Somebody somewhere love me. Có thể nói những hình ảnh trên là những hình ảnh đau thương của những người không muốn giải hòa với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, không biết bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người dừng bước, quay lại giải hòa với Ngài. Tiên tri Ê-sai đã ghi lại lời kêu gọi của Chúa như sau: Chúa hằng hữu phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất, nhược bằng các ngươi không muốn và không vâng lời sẽ bị nuốt bởi gươm, vì Chúa hằng hữu đã phán. Theo Ê-sai chương 1, câu 18 đến câu 20. Chính Chúa Giê-xu cũng nhiều lần đưa ra lời mời tương tự và hứa rằng: Ai khát hãy đến với Chúa. Ai nhận nước sống từ Chúa thì từ trong lòng, trong cuộc sống người đó, mạch nước sống sẽ tuôn tràn ra cho đến sự sống đời đời. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 4, câu 14, chương 7, câu 37-38. Xin hãy đến với Chúa bằng đức tin. Xin hãy đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và thưa với Chúa rằng: Con tin Ngài là con đường duy nhất giúp con trở về giải hòa với Đức Chúa Trời. Dựa trên chính lời Chúa Giê-xu tuyên bố: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng.